Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 10, câu 25 đến câu 37. Khi ấy, có một người thông luật đứng dậy hỏi thử Chúa Giêsu rằng: "Thưa thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời?" Người nói với ông: "Trong lề luật đã chép như thế nào? Ông đọc thấy gì trong đó?" Ông trả lời: "Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết sức và hết trí khôn ngươi, và hãy thương mến anh em như chính mình." Chúa Giêsu nói: "Ông đã trả lời đúng. Hãy làm như vậy và ông sẽ được sống." Nhưng người đó muốn bào chữa mình nên thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Nhưng ai là anh em của tôi?" Chúa Giêsu nói tiếp: "Một người đi từ Jerusalem xuống Jericho và rơi vào tay bọn cướp. Chúng bóc lột người ấy, đánh nhừ tử rồi bỏ đi, để người ấy nửa sống nửa chết. Tình cờ một tư tế cũng đi qua đường đó, trông thấy nạn nhân, ông liền đi qua. Cũng vậy, một trợ tế khi đi đến đó, trông thấy nạn nhân, cũng đi qua. Nhưng một người xứ Samari đi đường đến gần người ấy, trông thấy và động lòng thương. Người đó lại gần, băng bó những vết thương, sức dầu và rượu, rồi đỡ nạn nhân lên lừa của mình, đưa về quán trọ săn sóc. Hôm sau, lấy ra 2 quan tiền, ông trao cho chủ quán mà bảo rằng: "Ông hãy săn sóc người ấy và ngoài ra, còn tốn phí hơn bao nhiêu, khi trở về, tôi sẽ trả lại ông." Theo ông nghĩ, ai trong 3 người đó là anh em của người bị rơi vào tay bọn cướp? Người thông luật trả lời: "Kẻ đã tỏ lòng thương xót với người ấy." Và Chúa Giêsu bảo ông cũng hãy đi và làm như vậy.
Suy niệm tin mừng Chúa Nhật thứ 15 thường niên năm C. Phúc âm Thánh Luca chương 10 từ câu 25 đến câu 37. Chủ đề: Ai là người thân cận? Yêu mến Thiên Chúa hết tình và yêu người thân cận như chính mình là điều kiện để đạt tới sự sống đời đời. Nhưng câu hỏi được nêu lên: Ai là người thân cận của tôi? Người Do Thái vẫn hiểu đó là đồng bào, đồng đạo thuộc dân Thiên Chúa. Phải chăng vị luật sĩ muốn tìm một câu định nghĩa toàn bích hơn về người thân cận? Nhưng đối với Đức Giêsu, định nghĩa về người thân cận không quan trọng bằng thực thi bác ái với người thân cận. Thay vì tìm hiểu ai là người thân cận, tốt hơn nên tỏ ra mình là người thân cận đối với những kẻ đang cần mình giúp đỡ. Với ý hướng đó mà Đức Giêsu đã đưa ra một dụ ngôn vừa cụ thể, vừa sâu sắc, vừa éo le, vừa lạ lùng.
Éo le là vì đứng trước tình cảnh một người đang bị trọng thương trên đường mà thầy tư tế và Lê Vi lại làm ngơ như không thấy và tránh qua bên kia đường mà đi. Lạ lùng là người Samari ngoại giáo vừa trông thấy nạn nhân đã đến cứu giúp tận tình, mà có thể nạn nhân đó là người Do Thái, kẻ thù của dân tộc mình. Người Samari đã sống luật yêu thương một cách trọn vẹn, không chỉ là lòng thương cảm mà yêu bằng việc làm và làm với hết khả năng của mình. Những việc làm cụ thể thường hùng hồn hơn những lời nói suông. Con đường dài nhất là con đường từ trái tim đến đôi tay. Chúa Giêsu muốn chúng ta đi hết con đường đó. Hãy đi và làm như vậy.
Sở dĩ người ta không dám làm một cái gì đó cho những người anh em là vì họ không có can đảm vượt qua nỗi sợ. Sở dĩ thầy tư tế và thầy Lê Vi tránh qua bên kia mà đi là vì các thầy sợ ô uế khi đụng vào xác chết, sợ bọn cướp còn ẩn nấp đâu đây, sợ rắc rối phiền hà xảy ra cho mình. Những nỗi sợ xem ra rất khôn ngoan và hợp lý, chỉ có điều chẳng có chút tình yêu nào. Sở dĩ chúng ta không dám làm một cái gì đó cho người cần giúp đỡ là vì chúng ta sợ phải thiệt thòi, sợ tốn công, tốn sức, tốn thời giờ, sợ phải trả giá, sợ đụng đến sự an toàn hay tiện nghi của mình. Chúng ta muốn được yên thân. Yên thân là bất động, là dòng sông sự sống bị tắc nghẽn, không còn được chuyển thông.
Đứng trước nạn nhân, có lẽ câu hỏi mà hai vị giáo sĩ đặt ra là: nếu tôi dừng lại giúp đỡ người này, chuyện gì sẽ xảy ra cho tôi? Nhưng xem ra người Samari đảo ngược lại câu hỏi: nếu tôi không dừng lại giúp đỡ người này, chuyện gì sẽ xảy ra cho anh ta? Hai câu hỏi với hai hướng khác nhau, nên cách thái hành động cũng khác nhau. Một câu hỏi hướng về sự an toàn của bản thân, còn một câu hỏi hướng đến lợi ích của tha nhân. Cách đặt câu hỏi hay cách đặt vấn đề cũng là một cách xác định tâm hồn và tính cách của một con người.
Ở cuối dụ ngôn, Đức Giê-xu cũng đảo chiều câu hỏi: ai là người thân cận của tôi? Thành câu: ai là người thân cận của kẻ bị cướp? Với lối đặt câu hỏi này, mọi hàng rào ngăn cách và quan niệm lâu đời của người Do Thái bị phá đổ. Tôi không chỉ phục vụ cho người thân cận của tôi, mà tôi trở thành người thân cận với người tôi phục vụ, và người ấy trở thành người thân cận của tôi. Như thế ai cũng có thể thành người thân cận của tôi, và tôi cũng có thể trở thành người thân cận của bất cứ ai khi tôi dám yêu họ như chính mình.
Yêu thương không phải là cho đi một cái gì, nhưng là cho đi chính bản thân. Colin Girard có một câu nói chí tình: bạn cho đi quá ít khi chỉ cho đi của cải. Chỉ khi nào cho đi chính mình, bạn mới thực sự cho đi. Mẹ Teresa Calcutta cũng xác định: Kitô hữu là người trao ban chính bản thân. Đó là ý nghĩa thật nhiệm màu trong bí tích thánh thể. Tham dự thánh lễ chẳng có ý nghĩa gì khi tôi không sống lòng nhân ái. Càng đi tìm bản thân, tôi càng đánh mất chính mình. Càng co cụm trong vỏ ốc của mình, tôi càng chết dần mòn trong nỗi cô đơn. Càng muốn được yên thân, tôi càng phong thân.
Nỗi khát khao hạnh phúc của tôi chỉ có thể được lấp đầy khi tôi biết coi trọng hạnh phúc của tha nhân. Người tín hữu Kitô chỉ thực sự là con Chúa khi họ dám tiêu hao vì người khác. Muốn vậy, tôi hãy yêu rồi làm. Khi đã yêu rồi, tôi mới biết phải làm gì cho người anh em, nhất là những người nghèo hèn, đau khổ. Khi đã yêu rồi, tôi mới biết cách làm cho kẻ xa lạ nên người thân cận, kẻ thù địch nên người bạn tốt. Chỉ cần tôi dám dừng lại, đến gần và cúi xuống trước anh em.
Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa Giê-xu, đường về quê hương sự sống đời đời là đường Chúa đã gọi mời con đi. Nhưng đi với trái tim mới tới đích, bằng không sẽ gian dở cuộc hành trình.
Thầy Tư Tế và Lê Vi rẽ sang hướng khác vì không mang theo mình một trái tim, chỉ mang theo của lễ ở bên ngoài. Nhưng Chúa chỉ đoái hoài lòng nhân hậu.
Người Samari lên đường không của lễ, nhưng anh có trái tim để hiến dâng. Với tấm lòng yêu thương người lân cận, nên anh cảm thấu được nỗi khổ đau của những ai đang gặp phải cơ cầu, và cúi xuống để tận tình hầu hạ.
Con đường đến quê hương sự sống mới không khó không dài như phải lên non, nhưng đường dài khó nhất đối với con là đường từ trái tim đến bàn tay.
Xin Chúa đặt trái tim trên bàn tay để thu ngắn lại cho con đường dài, nên con không sợ gì những trở ngại, mọi cái sẽ dễ lại trước khó khăn.
Xin cho con lên đường với trái tim, suy nghĩ và nhìn đời với trái tim, lắng nghe và hành động với trái tim. Một trái tim được nung nấu mỗi ngày để tình yêu trong con luôn rực cháy, thành lửa thiêng niềm vui sống dâng đầy. Amen.
còn dâng cho Chúa là trái tim không san sẻ, dám yêu hết mình và dám sống hết tình, hết mình cho Thiên Chúa, hết tình cho mọi người. Thiên đàng đâu phải chuyện bâng quơ, Chúa đâu phải là chuyện vu vơ, nhưng là chính cuộc đời con. Con xin rằng cuộc đời Chúa đã ban tặng, dù rằng đầy những gian nan, nhưng cuộc sống vẫn đầy ân. Dâng cho Chúa dù có bao nhiêu gian khổ, vẫn luôn nỗ lực và phó thác hết mực, nỗ lực để vươn lên, phó thác để chọn tình, yêu Ngài với lòng thật trung trinh, sẵn sàng chấp nhận bao hy sinh, sống theo tác động thần. Đầy những gian nan, nhưng cuộc sống vẫn đầy ân ban. Quang hân hoan phụng sự Chúa trong mọi người, tình con dân Chúa không ngơi, là niềm vui hạnh phúc suốt đời. Dâng cho Chúa là sống khiêm nhu bé nhỏ, dám quên chính mình và dám vác thập hình, mỗi ngày đi theo Chúa trong tình yêu phục vụ, sống trọn tinh thần của Giê-xu, khó nghèo khiết tình và xin vâng, sẵn sàng chết vì tình thương.